Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Thể chế chính trị thời Lý, thế kỷ CE. Dân tộc Việt Nam bước vào thế kỷ Thi với niềm tự hào sau khi giành lại độc lập từ tay ngoại bang. Vương triều Lý được thành lập năm 1019, kế thừa cơ đồ nhà Tiền Lê, đã đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển rực rỡ. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các vị vua Lý, Đại Việt không chỉ củng cố nền độc lập mà còn xây dựng một thể chế chính trị vững mạnh, đặt nền tảng cho sự thịnh vượng về sau. Bài viết này sẽ phân tích thể chế chính trị thời Lý, từ tổ chức hành chính, lực lượng quốc phòng đến pháp luật, để thấy được tầm nhìn và sự khôn ngoan của triều đại này. Tổ chức hành chính quốc gia. Thời Lý, nền hành chính quốc gia mang tính tập trung quang liêu, quyền lực tập trung vào triều đình, đứng đầu là vua. Hệ thống này được tổ chức bài bản từ trung ương đến địa phương. Hành chính trung ương. Ở cấp trung ương, hệ thống hành chính thời Lý được kiện toàn hơn so với các triều đại trước, bao gồm các văn phòng giúp việc cho vua, các cơ quan đầu não và các cơ quan chuyên môn. Văn phòng giúp việc gồm sảnh, thượng thư sảnh, trung thư sảnh và Hàn Lâm Viện. Sảnh tham gia bàn bạc chính sự, còn Hàn Lâm Viện đứng đầu là Hàn Lâm học sĩ, soạn thảo các văn bản quan trọng như chế, cáo, chiếu biểu. Cơ quan đầu não. Tể tướng là chức quan đứng đầu triều đình, nắm giữ chính sự. Á tướng, tả hữu tham tri chính sự, giúp việc cho tể tướng. Ngoài ra còn có chức hành khiển, thường do hoạn quang, đảm nhiệm, giữ vai trò then chốt trong việc điều hành chính sự. Khu mật viện, đứng đầu là tả, hữu sứ, bàn bạc các việc cơ mật. Các bộ lại, lễ, hộ, binh, hình công dần được hình thành và phân chia rõ ràng hơn so với trước. Cơ quan chuyên môn, thời Lý, quốc tử giám được thành lập năm 1076, đánh dấu sự quan tâm của triều đình đến giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước. Hành chính địa phương. Ngay sau khi rời đô về Thăng Long, 1010, Lý Thái Tổ đã cho cải tổ lại các đơn vị hành chính. Đơn vị hành chính cấp cao nhất ở địa phương là phủ, lộ, ở đồng bằng và châu, trại, ở miền núi hoặc vùng xa. Dưới phủ, lộ, châu là huyện, hương, giáp và cuối cùng là thôn. Ở kinh đô Thăng Long, đơn vị hành chính là phường. Việc phân chia hành chính thời Lý chưa hoàn toàn thống nhất, tên gọi phủ, lộ, châu, trại đôi khi được sử dụng chưa nhất quán. Tuy nhiên, việc triều đình đặt quan lại cai quản ở các cấp hành chính cho thấy sự quan tâm của nhà Lý đến việc quản lý đất nước. Tổ chức lực lượng quốc phòng. Nhà Lý xây dựng một lực lượng quốc phòng hùng hậu, gồm quân trong, cấm quân, bảo vệ kinh thành và quân ngoài, lộ quân, xương quân ở các địa phương. Ngoài ra còn có dân binh, hương binh, thổ binh được huy động khi cần thiết. Cấm quân được tuyển chọn kỹ lưỡng, huấn luyện bài bản và được hưởng lương lộc của triều đình. Quân đội thời Lý được tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ đất nước và dẹp yên nội loạn. Xây dựng nền pháp chế quốc gia. Năm 1042, vua Lý Thái Tông cho ban hành bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta, gọi là hình thư. Bộ luật này gồm 3 quyển. Nay đã thất truyền. Tuy nhiên, qua các ghi chép trong sử sách, ta có thể thấy được một số nét chính của pháp luật thời Lý. Luật pháp thời Lý chú trọng bảo vệ quyền lợi của nhà vua, triều đình và tầng lớp quý tộc, đồng thời cũng có những quy định bảo vệ dân đinh, nông nghiệp và trật tự xã hội. Việc ban hành hình thư là một bước tiến quan trọng trong lịch sử pháp luật Việt Nam, đánh dấu sự phát triển của nhà nước phong kiến. Kết luận: thể chế chính trị thời Lý tuy còn một số hạn chế, nhưng nhìn chung đã được xây dựng khá hoàn chỉnh và phù hợp với bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Sự ổn định về chính trị cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa đã tạo nên một thời kỳ thịnh trị cho Đại Việt. Những bài học về tổ chức hành chính, xây dựng quân đội và ban hành pháp luật của triều Lý vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.